thế thì rắn vẫn là rắn, mà tiền cũng vẫn là tiền. Nếu cứ vậy mà suy mãi tới, thì từ trong căn thân ngoài đến cảnh giới, do một phương nhận đến mười phương, cũng là bốn đại bộ châu, 3000 thế giới, cũng đều là tiền hiện ra rắn cả. Duy có một điều là con rắn duy tâm hiện ra thì nó lại hay cắn người. Còn đồng tiền duy tâm hiện ra thì người lại được hưởng dụng. Vì vậy mà khác nhau đó thôi. Cho nên sự uế nhiễm thống khổ ở cõi ta bà này và sự thanh tịnh an vui ở cõi tịnh độ kia đều là duy tâm hiện ra. Mà sự uế khổ của duy tâm đã hiện ra thì làm cho người lại gặp cảnh đau đớn, ép ngặt. Còn sự tịnh vui của duy tâm đã hiện ra thì lại làm cho người được sự thọ dụng lớn lao. Thế là biết, khổ và vui, uế và tịnh cũng đều duy tâm hiện ra. Thì sao lại không bỏ cái uế khổ của duy tâm để lấy cái tịnh vui của duy tâm, mà đành chịu 8 thứ khổ thiêu đốt mãi kiếp nọ qua kiếp kia là lý gì? Nếu xét ra cho kỹ thì chỉ có 2 thứ: tâm lực và nghiệp lực là đầu cửa ải biển sinh tử của chúng ta. Nghiệp lực rất lớn mà tâm lực cũng rất lớn. Vì nghiệp không tự tánh, toàn nương nơi tâm. Tâm hay tạo nghiệp và tâm cũng hay chuyển nghiệp. Cho nên tâm lực nặng hơn, sâu hơn. Gia dĩ nghiệp lực có sức mạnh hay lôi kéo ta đi theo thọ sanh. Mà nếu ta biết dùng cái tâm lực nặng ấy mà chuyên tu tịnh nghiệp, ắt phải mạnh. Mà tịnh tâm đã nặng và tịnh nghiệp đã mạnh thì tất nhiên đến lúc mạng chung nó phải đặt ta về Tây Phương. Ví như cây to hay bức tượng lớn mà đã xuyên hướng về trời lặn thì đến lúc ngã nhất định quyết không ngã về hướng nào khác được. Sao gọi là tịnh tâm nặng? Nghĩa là chúng ta tu tịnh nghiệp, tin phải cho sâu và nguyện phải cho thiết. Nhờ cái tin sâu nguyện thiết ấy mà các thứ tà thuyết không thể làm cho ta lay động, mê lầm được. Và các thứ cảnh duyên cũng không thể lôi kéo, xoay lật ta được. Trong lúc ta đương tu tịnh nghiệp, mà dẫu có Ngài Đạt Ma Tổ Sư hiện thân trước mặt nói với ta rằng, Ngài có pháp thiền, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, là một pháp rất mầu nhiệm, bảo ta bỏ pháp niệm Phật, đặng Ngài truyền pháp thiền ấy cho, thì ta cũng đảnh lễ Ngài mà bạch rằng, tôi đã phân chịu pháp môn niệm Phật của Đức Thích Ca Như Lai chỉ dạy, và thề trọn đời thọ trì chẳng dám thay đổi. Thì ngày nay, dẫu tổ sư có pháp thiền thâm diệu đến đâu, tôi cũng không dám tự trái lời thề của tôi mà thọ trì pháp khác. Là giả như Đức Thích Ca thoạt nhiên hiện thân với ta rằng, pháp niệm Phật của Ngài dạy cho ta từ lâu nay, đó là phương tiện trong một thời kỳ mà thôi. Chứ hiện giờ đây, Ngài có một pháp siêu việt hơn nữa. Nếu ta bằng lòng bỏ pháp niệm Phật, thì Ngài sẽ truyền pháp mới ấy cho. Quả có như vậy, thì ta cũng cúi đầu đảnh lễ lại Phật mà bạch rằng, trước kia, tôi đã phân chịu tu theo pháp môn tịnh độ của Đức Thế Tôn chỉ dạy và đã phát nguyện trong khi hơi thở hãy còn, quyết không di dịch. Thì ngày nay, Như Lai, dầu có pháp gì đặc biệt đi nữa, tôi cũng không dám từ trái bản nguyện của tôi mà phụng hành pháp ấy. Phật Tổ tuy hiện thân khiến bảo như thế, mà ta còn không chịu dời đổi cái tin sâu đã quyết định ấy thôi. Huống chi những thứ tà thuyết hư ngụy của ma vương ngoại đạo kia làm sao cho ta lay động mê lầm được nữa. Tin như vậy mới gọi là tin sâu. Đến như cái nguyện của ta cũng thế. Dù gặp cảnh sức đau đớn như bánh xe nướng đỏ quay mãi trên đầu, hay là gặp cảnh tột bực sung sướng như thú vui ngũ dục của vị luân vương hiện ra trước mắt, thì ta cũng không tùy theo cái khổ ấy hay là cái vui sướng ấy mà lui bỏ cái nguyện vãng sanh của ta. Đó là hai cái cảnh nghịch thuận đều cùng cực, mà nguyện của ta còn không dời đổi thay. Huống chi những cảnh thuận nghịch nhỏ mọn của thế gian kia làm sao lôi kéo và xoay lật cái nguyện của ta được. Nguyện như vậy mới gọi là nguyện thiết. Mà tin đã sâu, mà nguyện đã thiết, tức là tịnh tâm nặng. Nếu ta dùng cái tâm nặng ấy mà chuyên tu tịnh nghiệp, thì tịnh tâm tức mạnh. Tâm nặng thì dễ thuần, nghiệp mạnh thì dễ thục. Mà cái tịnh nghiệp của cực là thuần thục rồi, thì cái tịnh duyên của ta bà phải dứt lìa. Nhiễm duyên quả hết, thì đến lúc mạng chung, dầu muốn cho cảnh giới luân hồi trở lại nữa cũng không thể được. Còn tịnh nghiệp quá thực, thì đến lúc mạng chung, dầu muốn cho cõi tịnh độ của Phật Di Đà đừng hiện ra trước mặt cũng không thể được. Nhưng cái tín và cái nguyện ấy ta cần phải nắm vững trong khi bình nhật, thì lâm thời mới tránh khỏi nạn lầm đường lạc nẻo. Cũng như xưa có một ngài tổ tu tịnh nghiệp, đến gần mạng chung, các vị tiên đồng trong sáu tầng trời ở cõi dục giới đều thứ lớp hiện thân tới rước. Ngài cũng không chịu đi, mà chỉ nhất tâm chờ Phật thiệt đến. Khi Phật hiện thân đến tiếp dẫn, thì ngài mới chắp tay mà tịch. Ôi, đương lúc gần chết là lúc tứ đại sắp chia lìa, biết bao đau khổ. Còn cảnh thiên đồng tới rước là cảnh tốt đẹp, biết bao vui sướng. Mà nếu tín và nguyện trong hàng ngày mà không được đàng hoàng kiên cố, thì được trong lúc ấy, đối với cảnh ấy, tưởng không dễ gì tự mình làm chủ tể cho vững được. Thế như ngoài tổ ấy đáng làm tiêu bản cho những người tu tịnh nghiệp về tương lai. Lúc ấy có người tu thiện hỏi rằng: hết thảy các pháp đều như chim bao, ta bà vẫn chim bao, mà tịnh độ cũng vẫn chim bao. Nếu đã là đồng chim bao thì tu có ích gì? Triệt Ngộ thiền sư đáp: không phải thế. Từ bậc thất địa trở xuống thấp bậc hơn, cả thảy tu đạo ở trong chim bao. Cho đến bậc đẳng giác mà còn ngủ trong giấc vô minh đại mộng, thiệt ra chỉ có một người là Phật mới được gọi rằng hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Thế thì trong lúc con mắt chim bao chưa mở đó, bao nhiêu những cảnh giới vui và cảnh giới khổ đều là y nhiên. Mà nếu trong chim bao thấy ta đang chịu sự thống khổ ở cõi ta bà, thì chi bằng chọn chim bao thấy ta hưởng thọ sự an vui ở cõi cực lạc. Huống chi cái chim bao ở cõi ta bà là từ nơi chim bao đi vào chim bao rồi lại chim bao nữa, cứ thế xoay lăn trong cảnh giới trầm mê. Chứ như cái chim bao ở cõi cực lạc là nơi chim bao đi tới thức tỉnh rồi lại thức tỉnh nữa, mà lần lượt đến chỗ giác ngộ hoàn toàn. Thế là chim bao tuy đồng, mà trong sự chim bao của hai cõi nó vẫn khác nhau và không thể như khái mà luận được. Vả lại, cái biển lớn Phật Pháp. Chỉ có tín tâm vào được. Mà trong tịnh độ thì cần lấy tín tâm là món trọng yếu. Cho nên phép trì danh niệm Phật là một cảnh giới rất sâu của chư Phật đi đến. Ngoại trừ bậc Bổ Xứ Bồ Tát biết được chút ít, còn lại bao nhiêu thánh hiền cũng vẫn vân theo lời Phật nói đó thôi. Chứ không phải trí lực có thể biết được, huống chi là kẻ hạ liệt phàm phu. Cho nên 10 thiện pháp lấy tín làm đầu, 55 vị để tin ở trước. Mã Minh Bồ Tát thì làm sách khởi tín luận, Tăng Sáng Tổ thì làm bài tín tâm minh. Đó cũng là lấy tín tâm làm cái cửa nhập đạo vậy. Thuở trước, ông Vương Trọng Hồi hỏi ông Vương Vô Vi rằng: niệm Phật bằng cách nào cho khỏi gián đoạn? Vương Vô Vi đáp: sau khi đã khởi tin rồi thì không còn nghi trở lại nữa. Vương Trọng Hồi nghe nói vậy thì hết sức vui mừng rồi đi. Cách chẳng bao lâu, Vương Vô Vi chiêm bao thấy Vương Trọng Hồi đến tạ ơn và nói rằng: nhưng nhờ một câu chỉ bảo mà được lợi ích lớn, hiện nay tôi đã sanh về tịnh độ rồi. Đến sau, Vương Vô Vi gặp người con Vương Trọng Hồi, hỏi ra mới biết cái ngày mà Vương Vô Vi chiêm bao chính là ngày Vương Trọng Hồi vãng sanh tịnh độ. Xét vậy thì đủ rõ cái công hiệu của tín tâm to lớn biết là bao nhiêu. Hồi xưa, Pháp Tạng Tỳ Kheo đối trước Phật Thế Tự Tại Vương phát 48 đại nguyện. Rồi sau, y theo đại nguyện đó mà trải qua vô lượng kiếp số, tu tập lấy đại hạnh, nhận đến lúc nhân tròn quả mãn mà tự thành Phật. Từ đó, Pháp Tạng mới đổi danh là Di Đà. Sở dĩ làm thành Phật Di Đà là Ngài đã chứng sâu cái bản thể duy tâm tự tánh vậy. Cái danh hiệu Di Đà và cái quốc độ cực lạc